Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Hà, Thanh Phương, Anh Vũ và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 9 tháng Giêng năm 2020. Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn con đường hòa dịu với Iran sau vụ bắn tên lửa vào căn cứ ở Iraq. Trong vụ tranh chấp đất đai tại xã Đồng Tâm, Hà Nội, ba cảnh sát và một người dân thiệt mạng theo Bộ Công an Việt Nam. Tại Pháp, lại thêm một ngày hành động mới để đòi bỏ dự án cải tổ hưu trí. Mỗi ngày một sự kiện, châu Âu như dã tràng xe cát trong cuộc đọ sức giữa Mỹ và Iran. Theo dòng thời sự, phải chăng Tổng thống Donald Trump hạ nhiệt với Iran vì chiến dịch tranh cử ở phía trước? Kính thưa quý vị, sau vụ Iran bắn tên lửa vào hai căn cứ quân sự ở Iraq có lính Mỹ trú đóng, thì Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua đã tỏ thái độ hòa dịu vì cho rằng Tehran dường như đã lùi bước. Ông Donald Trump cũng tuyên bố sẵn sàng làm hòa với Iran tùy thông báo các biện pháp trừng phạt mới đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này. Từ San Francisco, thông tin viên Eric DeSan vừa tường trình.
Vẻ mặt nghiêm trọng trong một bầu khí sặc mùi quân sự, Tổng thống Mỹ xuất hiện bao quanh là các bộ trưởng quốc phòng, ngoại giao và các viên tướng trong bộ quân phục. Sau các vụ oanh kích của Iran vào hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq hôm trước, Donald Trump đã im lặng một cách bất thường. Ngày hôm sau, cả nước Mỹ nín thở chờ đợi, lo ngại là Tổng thống sẽ thông báo chiến tranh. Nhưng chủ nhân khó dự đoán của Nhà Trắng cuối cùng đã chọn con đường hòa dịu. Ông nói, không có người Mỹ nào bị thương, Iran có vẻ đang lùi bước. Đó là một điều tốt đối với tất cả mọi bên có liên quan và một điều rất tốt cho thế giới. Các tên lửa của chúng ta rất lớn, rất mạnh, chính xác, rất nhanh và gây sát thương rất nhiều, nhưng chúng ta không muốn sử dụng chúng. Như vậy hiện giờ chưa có chiến tranh, cũng như chưa có những vụ oanh kích mới của Mỹ. Tuy vậy, Donald Trump đã thông báo những biện pháp trừng phạt mới về kinh tế. Ông nói, không có gì răn đe tốt hơn là sức mạnh quân sự và kinh tế. Các biện pháp trừng phạt mạnh này sẽ được duy trì khi nào mà Iran vẫn chưa thay đổi. Bóng ma chiến tranh tạm thời được đẩy lùi. Donald Trump đối mặt trở lại với khủng hoảng chính trị nội bộ. Ngay từ hôm nay, tại Washington, phe Dân Chủ đối lập muốn Hạ viện thông qua một nghị quyết giới hạn quyền của Tổng thống về mặt quân sự.
Eric DeSalle, San Francisco, RFI.
Chính quyền Iran chưa có phản ứng chính thức về những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua. Tuy nhiên, đối với một số quan chức và cơ quan truyền thông Iran, thì vụ tấn công vào căn cứ quân sự Mỹ đã làm thay đổi cán cân trong khu vực. Thông tín viên Siavosh Gazi tường trình từ Tehran.
La déclaration du président américain a été qualifiée de reculade par certains médias iraniens.
Một số cơ quan truyền thông Iran đánh giá tuyên bố của Tổng thống Mỹ là bước lùi. Thực vậy, ông Donald Trump từng dọa tấn công 52 mục tiêu ở Iran, trong đó có cả các di sản văn hóa, nếu như Iran trả đũa bằng hành động quân sự cho vụ ám sát tướng Qasem Soleimani. Cơ quan truyền thông Fox thân cận với phe bảo thủ nói đến bước lùi lớn của Trump. Dẫu sao lần đầu tiên truyền hình Iran đã đăng hình ảnh một trong những tuyến đường hầm được chất đầy tên lửa. Đây là lần thứ ba Iran sử dụng tên lửa để bắn sang Iraq hoặc Syria. Không trực tiếp nhắc đến những tuyên bố của ông Donald Trump, phát ngôn viên của lực lượng vệ binh cách mạng tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ từng trực tiếp đến Ain al-Assad, căn cứ quân sự lớn của Mỹ ở Iraq trong chuyến công du của ông mà không qua Baghdad. Chính vì thế, căn cứ trên bị nhắm làm mục tiêu. Ông phát biểu, dù phía Mỹ có đưa ra giải thích nào, thì các chuyên gia quân sự đều hiểu ý nghĩa của căn cứ đó. Với những vụ tấn công vừa qua, Tehran muốn chứng tỏ sức mạnh của Iran. Nhưng ngay từ hôm 8 tháng Giêng, Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif lại khẳng định Iran không tìm cách gây chiến và đòn đáp trả đó đã đủ và tương xứng.
Trong khi đó, tại Liên Hiệp Quốc, thì cả Mỹ và Iran đều bảo vệ quyền tự vệ chính đáng trong vụ triệt hạ tướng Soleimani và những vụ đáp trả từ phía Iran. Mặc dù cả Washington và Tehran cùng phản ứng chừng mực sau cái chết của tướng Qasem Soleimani, nhưng đến ngày hôm nay, thì chính quyền Baghdad vẫn lo sợ trước nguy cơ trả thù của các lực lượng dân quân Iraq thân Iran. Thông tin viên Lucin Vasekman từ thủ đô Iraq giải thích.
Donald Trump a misé sur la désescalade, mais du côté irakien, la peur...
Donald Trump chủ trương làm giảm nhiệt tình hình, thế nhưng về phía Iraq, nỗi lo sợ vẫn tồn tại. Ở Baghdad vẫn còn nhiều người đòi báo thù. Các lực lượng vũ trang thân Tehran cam kết là sẽ trả đũa sau cái chết của thủ lĩnh Abu Mahdi al-Mohandis, thiệt mạng trong cùng vụ oanh kích của Mỹ nhắm vào tướng Iran Qasem Soleimani. Al-Mohandis là nhân vật số 2 của lực lượng Hashd al-Shaabi, tập hợp nhiều nhóm dân quân vũ trang thân Iran. Lực lượng này giờ đây thuộc về bộ phận đặc trách an ninh của Iraq, chiến hữu của Abu Mahdi al-Mohandis, tới nay vẫn chủ trương báo thù cho ông ta. Qais al-Khazali, thủ lĩnh một trong những nhóm vũ trang tại Iraq, tuyên bố sau đáp trả của Iran, đến lượt Iraq hành động, và đáp trả từ Iraq cũng sẽ không thua kém gì đòn trả đũa của vệ binh cách mạng Iran. Iran đã bắn tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq ngày hôm qua, công luận lo sợ đến lượt các nhóm dân quân vũ trang Iraq đọ sức với Hoa Kỳ trong bối cảnh mà các nhóm này đã tố cáo Washington trong những tháng gần đây nã pháo vào các căn cứ của những tổ chức này ở Iraq.
Lucille Wasserman, Baghdad, RFI.
Tại Việt Nam, vụ tranh chấp đất đai tại xã Đồng Tâm ở Hà Nội đã dẫn đến người chết người ngày hôm nay, với tổng cộng 4 người thiệt mạng, gồm 3 cảnh sát và 1 người dân Đồng Tâm. Tuy nhiên, có những thông tin trái ngược nhau về vụ việc này.
Theo thông báo của Bộ Công an sáng nay, khi một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng đang xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, Hà Nội, thì đã bị một số người được mô tả là đối tượng của hành vi chống đối, tấn công bằng lựu đạn, bom xăng, dao phóng. Hậu quả là có 4 người chết, trong đó có 3 công an và 1 người được mô tả là đối tượng chống đối. Thế nhưng Bộ Công an không nói rõ 3 công an nói trên đã thiệt mạng như thế nào. Bản thông cáo của Bộ Công an cho biết các đơn vị chức năng đã khống chế và bắt giữ những người bị xem là đối tượng vi phạm pháp luật nghiêm trọng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thông cáo không nói rõ vì sao những người này chống đối việc xây dựng tường rào sân bay. Bạo động do tranh chấp đất đai thường xuyên xảy ra ở Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên từ nhiều năm qua có công an bị chết trong một vụ tranh chấp đất đai như vậy. Một điểm đáng chú ý khác là lần này chính quyền đã thông tin nhanh chóng một cách bất thường về sự việc. Vấn đề là theo các thông tin và hình ảnh do người dân Đồng Tâm phổ biến trên mạng Facebook thì vụ việc xảy ra không giống như thông cáo của Bộ Công an. Cụ thể, vào lúc 4 giờ sáng, lực lượng cảnh sát cơ động khoảng 1.000 người đã đến thôn Hoành, xã Đồng Tâm chặn các ngõ vào, bao vây nhà những người có vai trò chủ chốt trong vụ tranh chấp đất đai, ném hơi cay, lựu đạn cao su vào rồi đánh đập nhiều người. Người dân đã đáp trả bằng gạch đá và bom xăng. Nói chung, hiện giờ không thể phối kiểm thông tin của cả hai bên do chưa thể liên lạc với người dân Đồng Tâm. Theo hướng tin AFP, tổ chức nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch kêu gọi tiến hành điều tra để biết tường tận chuyện gì đã xảy ra và để cho các nhà quan sát không thiên vị được tiếp cận hiện trường một cách không giới hạn.
Về tình hình Biển Đông, trong khi Jakarta phải triển khai thêm tàu chiến và binh lính đến vùng biển Natuna ở gần Biển Đông để sẵn sàng đối phó với Trung Quốc, thì Philippines cũng phải đối đầu với lực lượng tàu cá hùng hậu của Trung Quốc gần đảo Thị Tứ ở quần đảo Trường Sa. Ngày hôm qua, Phó Đô đốc Jorge Medina, người đứng đầu Bộ Chỉ huy miền Tây Philippines cho biết có đến 38 tàu Trung Quốc neo đậu suốt đêm mùng 7 tháng Giêng tại ba dải cát nằm giữa đảo Thị Tứ hiện do Philippines kiểm soát và đá Subi bị Trung Quốc quân sự hóa. Trả lời trang Inquirer, Phó Đô đốc Medina cho biết vẫn tiếp tục theo dõi các tàu nước ngoài hoạt động trong vùng thuộc quyền tài phán của Philippines và sẽ phản ánh đến các cơ quan ngoại giao liên quan. Tàu thuyền Trung Quốc hoạt động gần đảo Thị Tứ thường xuyên hơn kể từ năm 2018 sau khi Philippines xây một dải đất và một cảng biển ở trên đảo. Dường như cũng nhằm mục đích uy hiếp các nước bé trong khu vực, Trung Quốc khởi công đóng tàu tuần tra dân sự lớn nhất dài 165 mét, rộng 20,6 mét. Theo trang South China Morning Post ngày hôm qua, thì con tàu trị giá 97 triệu đô la là đơn đặt hàng của Cục An toàn Hàng hải Quảng Đông và theo dự kiến sẽ được hạ thủy vào tháng 9 năm tới. Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng trên hồ sơ nhân quyền, ngày hôm qua một ủy ban của Hạ viện Hoa Kỳ công bố báo cáo lên án Bắc Kinh phạm tội chống nhân loại qua việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương.
Báo cáo này kêu gọi chính quyền Trump ban hành các biện pháp trừng phạt Trung Quốc và hôm nay thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích một bản báo cáo xin trích không khách quan và không đáng tin cậy của Hạ viện Hoa Kỳ. Báo cáo của Ủy ban Giám sát Nhân quyền và Pháp luật Trung Quốc ICC đặc biệt quan ngại trước cách Trung Quốc đối xử với thiểu số người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi tại Tân Cương. Hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các sắc tộc Hồi giáo khác đã bị đưa vào các trại cải tạo. Một trong những thành viên của ủy ban là dân biểu Chris Smith không loại trừ khả năng chính quyền Trung Quốc đang xin trích vi phạm tội ác chống nhân loại ở quy mô lớn. Còn dân biểu Marco Rubio, đồng chủ tịch ủy ban thì hy vọng Hạ viện chóng nhanh ban hành một đạo luật trừng phạt một số quan chức Trung Quốc có trách nhiệm trong vụ này. Hạ viện Mỹ cho rằng chính quyền Trump cần gia tăng sức ép với Bắc Kinh nhằm bảo vệ nhân quyền cho cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ.
Tại Pháp, ngày hôm nay, các công đoàn lại tổ chức một ngày đình công biểu tình liên ngành để đòi chính phủ rút lại dự án cải tổ hệ thống hưu trí.
Đây là ngày hành động thứ tư kể từ khi bắt đầu phong trào đình công cách đây hơn một tháng. Theo lãnh đạo công đoàn CGT, thì sẽ có tổng cộng 216 cuộc biểu tình trên toàn quốc hôm nay. Giao thông công cộng tiếp tục bị rối loạn. Cuộc đình công lần này liên tục trong 36 ngày qua đã là cuộc đình công dài nhất kể từ khi Công ty Đường sắt Quốc gia Pháp SNCF được thành lập năm 1938. Ngoài ngành giao thông, phong trào đình công cũng tiếp diễn trong các ngành khác như luật sư, giáo dục, nhà máy lọc dầu. Tháp Eiffel hôm nay cũng một lần nữa phải đóng cửa do nhân viên đình công. Từ đầu cuộc khủng hoảng cho đến nay, chính phủ của Thủ tướng Edouard Philippe đã chấp nhận nhiều nhân nhượng đối với các ngành như cảnh sát, phi công, v.v. Nhưng các công đoàn vẫn dứt khoát đòi rút lại toàn bộ dự án cải tổ hưu trí. Chính phủ này chỉ hy vọng thuyết phục được công đoàn theo xu hướng cấp tiến CFTT, vốn ủng hộ việc thiết lập một hệ thống hưu trí phổ quát, thay thế cho 42 chế độ hưu trí chuyên biệt. Nhưng công đoàn này vẫn không chấp nhận việc ấn định 64 tuổi là tuổi lãnh đầy đủ lương hưu cơ bản.
Vài ngày sau khi trốn khỏi Nhật Bản và đến Liban, ngày hôm qua ông Carlos Ghosn, cựu chủ tịch liên doanh Renault Nissan Mitsubishi, đã tổ chức họp báo tại Beirut để lên án một chiến dịch được dàn dựng nhắm vào ông. Ngay lập tức, Tư pháp Nhật Bản đã gay gắt chỉ trích những phát biểu của ông Ghosn. Theo thông cáo được Bộ trưởng Tư pháp Masako Mori công bố sáng nay, thì những cáo buộc của ông Carlos Ghosn nhắm vào hệ thống tư pháp Nhật Bản là xin trích, hoàn toàn không thể tha thứ được. Hành động nhanh chóng phản ứng được bà giải thích là do nghi can Ghosn tìm cách bào chữa cho cuộc bỏ trốn bất hợp pháp khỏi Nhật Bản bằng cách tuyên truyền sai sự thật về hệ thống tư pháp của nước chúng tôi, hết lời dẫn. Reuters thuật lại, trong hơn 2 tiếng họp báo ngày hôm qua, ông Ghosn khẳng định không có cơ hội được xét xử một cách công bằng ở Nhật Bản và những cáo buộc nhắm vào ông đều là sai. Sáng nay, ông Ghosn đã bị các nhà điều tra Liban thẩm vấn dưới sự giám sát của công tố viên Beirut nhưng vắng mặt luật sư riêng. Cựu chủ tịch liên doanh Renault Nissan Mitsubishi hiện là đối tượng một lệnh truy nã đỏ do Interpol ban hành theo yêu cầu của Nhật Bản. Ngày hôm nay, tư pháp Liban cấm ông Ghosn rời khỏi nước này. Trở lại vụ máy bay của Ukraine Airlines bị rơi ở Tehran, theo kết quả sơ bộ điều tra do phía Iran cung cấp, thì chiếc Boeing bốc cháy trước khi bị nổ.
Theo thông cáo được Tổ chức Hàng không Dân sự Iran công bố vào tối ngày hôm qua, chiếc Boeing đã phải quay đầu trở lại sau khi gặp trục trặc. Nhiều nhân chứng trực tiếp trông thấy máy bay bốc cháy. Tuy nhiên, cơ trưởng đã không truyền đi bất kỳ tín hiệu radio nào liên quan đến hoàn cảnh bất thường nói trên. Chiếc máy bay bị nổ trên khu vực một công viên giải trí cách thủ đô Tehran khoảng 20 cây số. Hiện tại, nguyên nhân máy bay bị cháy vẫn chưa được làm sáng tỏ. Một nhóm chuyên gia Ukraine đã đến Tehran vào sáng nay để hợp tác điều tra. Tổ chức Hàng không Dân sự Iran vẫn giữ chiếc hộp đen của máy bay bị nạn. Tổng thống Ukraine ban hành quốc tang vào ngày hôm nay để tưởng niệm 11 nạn nhân, trong đó có 9 thành viên phi hành đoàn. Trong số 176 nạn nhân thiệt mạng trong tai nạn nói trên, có 63 người Canada gốc Iran. Thủ tướng Justin Trudeau yêu cầu một cuộc điều tra sâu rộng.
Sau đây là một số thông tin khác.
Quân đội Úc kêu gọi dân di tản tránh cháy rừng. Hôm nay, các quân nhân Úc đã đến từng nhà trên đảo Kangaroo miền nam nước Úc để thuyết phục người dân tại đây di tản tránh cháy rừng, có nguy cơ sẽ bùng lên dữ dội do một đợt nóng mới trong những ngày tới. Mùa cháy rừng tại Úc năm nay đặc biệt đến rất sớm và rất dữ dội, thiêu rụi một diện tích rừng tương đương với đảo Ireland, phá hủy hơn 2.000 căn nhà và đã khiến 26 người chết.
đã tìm ra virus gây bệnh viêm phổi tại Trung Quốc. Tổng cộng 15 trên tổng số 59 người bị viêm phổi từ một tháng nay ở miền Trung Trung Quốc bị mắc coronavirus, theo thông tin ngày hôm nay của báo chí chính thức Trung Quốc. Trước đó một ngày, Tổ chức Y tế Thế giới tại Geneva cũng cho rằng có thể loại coronavirus là nguồn gốc dịch viêm phổi ở thành phố Vũ Hán có 11 triệu dân. Tân Hoa Xã cho biết 8 bệnh nhân đã khỏi bệnh và được phép rời bệnh viện, những bệnh nhân khác thì vẫn đang trong quá trình cách ly.
Trung Quốc mở ngành dầu khí cho các công ty nước ngoài, quyết định vừa được Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc thông báo hôm nay. Biện pháp sẽ được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 5 cho cả các công ty tư nhân của Trung Quốc. Các công ty này cho tới nay chiếm thiểu số rất nhỏ trong ngành dầu khí của Trung Quốc.
Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ đến Washington ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Ông Lưu Hạc là trưởng đoàn đàm phán của Trung Quốc, sẽ có mặt tại thủ đô của Mỹ từ ngày 13 đến ngày 15 tháng Giêng tới. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn chưa xác nhận thông tin này. Ngày 31 tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận song phương sẽ được ký tại Nhà Trắng vào ngày 15 tháng Giêng.
Về văn hóa 2019, Bảo tàng Orsay phá kỷ lục về số khách tham quan với hơn 3.650.000 khách tham quan. Số vé vào cửa của Bảo tàng Orsay năm qua như vậy là tăng thêm 11%. Trong thông báo hôm nay, ban điều hành hài lòng thấy bảo tàng này rất được chiếu cố, bất chấp các phong trào đình công hồi năm ngoái và các đợt chiếm đóng đường phố của phong trào áo vàng. Bảo tàng Orsay được mệnh danh là bảo tàng của nghệ thuật đương đại tại thành phố Paris. Năm ngoái, hai cuộc triển lãm đặc biệt thu hút giới yêu thích nghệ thuật, đó là cuộc trưng bày tranh của danh họa Degas và triển lãm vinh danh mỹ thuật châu Phi Le Modèle Noir.
Hôm qua, hoàng tử Harry và công đương Meghan đã quyết định từ bỏ vai trò của họ trong hoàng gia Anh để sống ở Bắc Mỹ một khoảng thời gian trong năm. Quyết định này gây bất ngờ cho hoàng gia Anh. Sau một năm gặp khủng hoảng và nhiều tai tiếng, hoàng tử Harry đứng hàng thứ 6 trong tình trự nối ngôi vua tại Vương quốc Anh.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, châu Âu như dã tràng xe cát trong cuộc đọ sức giữa Mỹ và Iran.
Vụ tư lệnh Iran tướng Soleimani bị Hoa Kỳ hạ sát trên lãnh thổ Iraq vào tuần trước là dấu hiệu mới nhất cho thấy Liên hiệp châu Âu đang mất dần ảnh hưởng trên nhiều hồ sơ quốc tế quan trọng. Về ngoại giao, Liên Âu thất bại trong việc thuyết phục cả Washington lẫn Tehran tôn trọng thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. Tại Syria, thì Nga và Iran cùng với Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm vai trò hàng đầu trên mặt trận chống khủng bố. Châu Âu đang lo sợ liên minh chống Daesh tan vỡ. Hoa Kỳ hạ viên tướng hàng đầu của Iran trong một chiến dịch oanh kích. Tehran đã đáp trả qua việc bắn tên lửa vào nhiều căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq. Đôi bên cùng đe dọa trả đũa đích đáng nếu như đối phương ra tay. Sau nhiều ngày, Anh, Pháp và Đức, ba đồng minh châu Âu thân thiết nhất của Hoa Kỳ, mới thận trọng lên tiếng. Ngoại trưởng 28 thành viên Liên hiệp châu Âu dự trù sẽ họp lại vào ngày mai, tức là đúng một tuần lễ sau cái chết của tướng Soleimani, để phối hợp hành động trước nguy cơ căng thẳng leo thang giữa Mỹ với Iran. Phản ứng chậm chạp này cho thấy châu Âu lúng túng, nếu không muốn nói là bất lực trong cuộc đọ sức giữa Tehran với Washington. Hai tháng trước khi mà chính quyền Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân được ký năm 2015 với 5 thành viên Hội đồng Bảo an và Đức, thì nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron đã hoài công sang tận Washington để can khuyên Hoa Kỳ. Sau đó, Anh, Đức cũng như là Pháp đã nỗ lực cứu vãn lấy thỏa thuận ấy, thế nhưng vô hiệu. Mùa hè vừa qua, các vụ phá hoại tàu dầu trên eo biển Ormuz đã làm tình hình ở khu vực thêm căng thẳng. Liên Âu cũng chỉ biết kêu gọi các bên kiềm chế, hay như London thì đã ra lệnh cho hải quân hộ tống các tàu dầu mang cờ Anh. Thế rồi, tại thượng đỉnh của khối G7 ở Biarritz, miền Tây Nam nước Pháp hồi tháng 8 vừa qua, cũng như là bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vài tuần lễ sau đó, chính phủ Pháp đã nỗ lực thúc đẩy Mỹ và Iran trực tiếp đối thoại, nhưng cũng đã không thành công. Emmanuel Macron không làm Donald Trump thay đổi ý kiến trên hồ sơ hạt nhân Iran. Châu Âu không tìm ra được ngõ thoát cho Iran để giảm nhẹ tác động từ các biện pháp trừng phạt kinh tế do Mỹ ban hành. Trong vụ hạ sát tư lệnh lực lượng viễn chinh Iran, tướng Qasem Soleimani, rõ ràng là Washington đã không tham khảo hay ít ra là thông báo với các đối tác châu Âu trước khi hành động. Chuyên gia Pháp về Iran, ông Clément Terme thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Quan hệ Quốc tế của Trường Khoa học Chính trị Pháp, Paris Sciences Po cho rằng Washington xem Paris nói riêng, châu Âu nói chung như là những đối tác thứ yếu của Mỹ. Tệ hơn nữa, Pháp chỉ là một diễn viên phụ, từ trong nguyên văn. Hồ sơ hạt nhân Iran hay quyết định triệt hạ tướng Soleimani trên lãnh thổ Iraq không phải là những dấu hiệu duy nhất cho thấy ảnh hưởng ngoại giao của Liên Âu đang bị thu hẹp. Trong cuộc khủng hoảng tại Syria, cả Liên hiệp châu Âu nói chung và Pháp nói riêng đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp tái thiết Syria. Thế nhưng việc Nga can thiệp quân sự hồi tháng 9 năm 2015 đã làm thay đổi tương quan lực lượng, với kết quả rõ ràng là hiện nay vai trò của châu Âu đã bị lu mờ. Gần đây, Liên Âu đã hoàn toàn bất lực trước việc Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurdistan tại Syria, trong khi chính lực lượng Kurdistan này đã phải trả giá đắt trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh. Giờ đây, ba bố già bảo lãnh cho tiến trình vãn hồi hòa bình tại Syria là Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Tình hình cũng thê thảm tương tự tại Libya. Tiến trình vãn hồi hòa bình cho quốc gia này đang tan thành mây khói. Pháp và châu Âu đã nhường sân cho các thế lực khác, từ Ai Cập đến lính đánh thuê của Nga, từ Qatar cho đến Thổ Nhĩ Kỳ. Do chính sách ngoại giao và chiến lược của châu Âu bị chia năm xẻ bảy, mọi nỗ lực của khối này chỉ như dã tràng xe cát. Thực tế phũ phàng, đó là Liên hiệp châu Âu ngày càng ít có thể trông cậy vào nước Mỹ của Donald Trump, trong khi đó thì từ Nga cho đến Trung Quốc hay Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đều không bỏ lỡ cơ hội để mở rộng ảnh hưởng trên bàn cờ quốc tế.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự, Minh Anh nói về chủ đề hạ sát tướng Soleimani, phải chăng Hoa Kỳ lại phạm sai lầm chiến lược ở Trung Đông. Cuối cùng là tạp chí Xã hội của Trọng Thành. Còn ngay bây giờ, mời quý vị nghe anh Vũ đặt câu hỏi với nhà báo Phạm Trần tại Washington về chủ đề phải chăng Tổng thống Donald Trump hạ nhiệt với Iran vì chiến dịch tranh cử ở phía trước.
LFI xin thân chào nhà báo Phạm Trần. Hôm qua tại thủ đô Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu trước đó cả thế giới có thể nói là nín thở chờ đợi về nội dung phản ứng của Mỹ trước vụ không kích trả đũa của Iran vào căn cứ Mỹ tại Iraq. Nhưng cuối cùng thì ông Trump đã có một cái động tác hạ nhiệt và tỏ dịu giọng đối với Iran. Có gì có thể lý giải cho cái thái độ này của Donald Trump trước sự trả đũa của Iran?
Vâng, thưa, có hai lý do. Cái lý do thứ nhất ấy, là vì cái cuộc oanh kích của bên Iran vào hai cái căn cứ của quân đội Hoa Kỳ ở tại Iraq ấy, nó không gây ra thương vong cho quân đội Hoa Kỳ, mà chỉ có thiệt hại vật chất rất là nhẹ. Cái thứ hai nữa là các lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa ở tại Quốc hội thấy cái tình trạng nó như thế, và sau khi họ đã được thuyết trình thì họ có khuyến cáo ông Donald Trump là khi mà không có những cái tổn thất của quân đội Mỹ đó thì không nên có một cái phản ứng một cái vội vàng, là vì nếu mà bên phía Mỹ mà phản ứng tấn công vào Iran đó thì sẽ gây ra phản ứng bất lợi cho Hoa Kỳ ở cái vùng Trung Đông, là bởi vì bây giờ tình hình Trung Đông hết sức là nguy hiểm và Mỹ không có lợi gì sau khi mà ông Donald Trump đã có những cái chính sách rút quân khỏi bên Syria, và đồng thời cũng không có một cái đường lối rõ rệt để mà có thể kiểm soát được cái tình hình Trung Đông. Hơn nữa là cái chuyện mà tấn công mà giết cái ông thiếu tướng của Iran là ông Qasem Soleimani đó, cái lý do mà giết cái ông này đó, thật sự ra ở Washington người ta chưa tìm một cái câu trả lời một cách cho nó chính xác. Có thật sự là cái ông tướng này đã là chủ mưu tất cả những cái cuộc tấn công gây thiệt hại cho quân đội Mỹ ở cái vùng Trung Đông nói chung và riêng ở Iraq hay không? Những cái nghi vấn đó khiến cho ông Trump phải kiềm chế lại, và các lãnh tụ Đảng Cộng Hòa cho rằng là nếu mà ông Trump có những cái xử lý nó gây ra một cái khủng hoảng mới ở tại Trung Đông, thì cái điều đó không có lợi cho tình hình chung của vùng Trung Đông cũng như là tình hình nội bộ của nước Mỹ đã thưa anh.
Có một cái lý do nữa, đó là có phải chăng là vì cái cuộc tranh cử tổng thống đang bước vào cái giai đoạn gấp rút? Vâng thưa ông, thì những cái quyết định xử lý khủng hoảng Iran nó sẽ tác động như thế nào đối với chiến dịch tranh cử tổng thống của cá nhân ông Donald Trump ạ?
Cái vấn đề nó là như thế này, khi mà xảy ra cái vụ Iran đó, thì chúng ta cũng biết là ông Donald Trump đang phải đối phó với cái vấn đề luận tội của Quốc hội. Mà hiện bây giờ cái vụ luận tội của Quốc hội đó chưa được giải quyết là bởi vì nghị quyết của bên Hạ Nghị viện của phe Dân Chủ kiểm soát và đã thắng, đã bỏ phiếu luận tội ông Trump rồi, đấy, chưa được chuyển qua bên Thượng Nghị viện. Và khi nào chưa được chuyển qua bên Thượng Nghị viện thì nó như là một cái bản án treo trên đầu ông Trump chưa có được giải quyết. Và khi nào mà Thượng viện họp mà bỏ phiếu thì chắc chắn là họ sẽ không có luận tội ông Trump. Cái phiên tòa đó sẽ đem chiến thắng về cho ông Trump. Ông Trump vẫn là một ông tổng thống. Thành ra trước cái bối cảnh đó đó, ông Trump và bên phe Cộng hòa nghĩ rằng là nếu mà tạo ra một cái biến cố mới, mà nhất là về vấn đề chiến tranh đối với bên Iran đó, thì tất nhiên là sẽ ảnh hưởng về vấn đề kinh tế và thị trường chứng khoán sẽ suy sụp. Vấn đề sản xuất dầu của bên Trung Đông nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, và nếu mà giá dầu lên thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc tranh cử của ông Tổng thống Donald Trump. Vì vậy cho nên rằng là cái quyết định mà hạ nhiệt cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran đó, nó sẽ có ảnh hưởng đối với ông Trump. Cái chuyện này đó, thật sự ra thì bây giờ nó vẫn còn quá sớm để mà chúng ta có thể nói được rằng là nó ảnh hưởng lớn hay là ảnh hưởng ít. Nhưng mà thật sự là ông Trump, ông ấy không có muốn gây chiến với Iran. Ông ấy muốn thảo luận với Iran về một cái thỏa hiệp nguyên tử mới. Theo như ý của ông là ông ấy muốn rằng là bây giờ bên phía Âu Châu, bên các nước vẫn còn cam kết đi theo cái thỏa hiệp cũ dưới thời ông Tổng thống Dân Chủ Barack Obama đó, thì bây giờ xét lại là bây giờ chúng ta ngồi lại với nhau để mà thảo luận với Iran, để mà tạo ra, để mà tìm kiếm được một cái thỏa hiệp về nguyên tử mới. Và ông ngày hôm qua ông ấy nói rõ rệt là chừng nào ông còn làm Tổng thống thì ông ấy không có chấp nhận Iran có thể có vũ khí nguyên tử. Bởi vậy cho nên trở lại cái câu chuyện tranh cử của ông Donald Trump đó, thì ông Donald Trump muốn tránh mọi cuộc khủng hoảng để mà tập trung vào vấn đề tranh cử cho cái nhiệm kỳ thứ hai của ông ấy. Vì vậy cho nên rằng là cái chuyện Iran cũng là một cái bài, một cái lựa chọn chính trị rất là khôn khéo của bên phía Đảng Cộng Hòa nói chung và cá nhân ông Trump, các cái cố vấn của ông Trump nói riêng. Là vì nếu một lúc ông ấy có nhiều chuyện mà không giải quyết được, mà khi mà cuộc tranh cử xảy ra mà bắt đầu mà lại có một cuộc chiến tranh Mỹ theo đuổi ở bên vùng Trung Đông, thì cái đó là một cái điều hết sức bất lợi cho ông Donald Trump. Thì chúng ta cũng biết rằng là Hoa Kỳ bây giờ đang xa lầy ở vùng Trung Đông, chưa giải quyết được vấn đề Syria, rồi vấn đề Afghanistan cũng nhùng nhằng và có thể là sẽ gây khó khăn cho quân đội Mỹ nếu mà quân đội Mỹ triệt thoái toàn diện cũng như quân đội đồng minh ở tại chiến trường ở Afghanistan, thì phía bên Taliban sẽ trở lại. Và rồi cái vấn đề ở Iraq cũng thế, là vì những cái phe Hồi giáo mà ủng hộ chính quyền Iran cũng như là chúng ủng hộ phe ISIS chưa chết hẳn, tuy rằng là đã yếu, rất là yếu, nhưng mà không phải là Hoa Kỳ đã tiêu diệt hay là quân đội đồng minh của Hoa Kỳ đã tiêu diệt toàn diện cái lực lượng Hồi giáo đó. Cái lực lượng Hezbollah vẫn còn rất mạnh và vẫn còn ảnh hưởng rất lớn, là vì những cái mối thù hận giữa bên phía Hồi giáo với người Do Thái với Hoa Kỳ nó vẫn còn sâu đậm ở cái vùng đó đó thưa anh.
Xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn con đường hòa dịu với Iran sau vụ bắn tên lửa vào căn cứ ở Iraq. Trong vụ tranh chấp đất đai tại xã Đồng Tâm ở Hà Nội, 3 cảnh sát và 1 người dân thiệt mạng, theo Bộ Công an Việt Nam. Tại Pháp, lại thêm một ngày hành động mới để đòi bỏ dự án cải tổ hưu trí. Mỗi ngày một sự kiện, châu Âu như dã tràng xe cát trong cuộc đọ sức giữa Mỹ và Iran. Theo dòng thời sự, phải chăng Tổng thống Donald Trump hạ nhiệt với Iran vì chiến dịch tranh cử ở phía trước? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi trọng nghĩa điểm báo.
Điểm báo.
Tình hình căng thẳng Mỹ-Iran vẫn là đề tài thời sự được các báo Pháp ra ngày hôm nay tiếp tục chú ý, với tựa đầu và hồ sơ đặc biệt trên Le Monde và La Croix, cũng như nhiều bình luận phân tích trên các báo còn lại. Độc đáo nhất trong các bài là nhận định của Le Figaro, theo đó Bắc Kinh đang bị trì kéo giữa liên minh với Iran và nỗi lo căng thẳng leo thang. Đối với Sebastian Faletti, thông tín viên Le Figaro tại Trung Quốc, một lần nữa, Donald Trump lại làm cho Bắc Kinh sững sờ. Khi bật đèn xanh cho chiến dịch tiêu diệt tướng Iran Soleimani, Tổng thống Mỹ đã phá rối tính toán của các chiến lược gia tại Trung Quốc, nước nguyên là đồng minh của Iran và đang lao vào một cuộc đọ sức chiến lược dài hơi với Hoa Kỳ. Nhưng từ nhiều tháng qua, đang phải dày công tìm kiếm một cuộc hưu chiến thương mại với Mỹ. Theo Le Figaro, bóng ma của một vùng Trung Đông bốc cháy đang ám ảnh cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới, mà hơn 1/3 nguồn cung ứng dầu hỏa đến từ khu vực. Trung Quốc như đang phải đi dây giữa một bên là liên minh với Iran và Nga, và bên kia là quyết tâm ngăn chặn một sự leo thang nguy hiểm. Đối với Iran, quốc gia đã bán cho Trung Quốc 15 tỷ đô la dầu hỏa vào năm 2018. Bắc Kinh đã lên tiếng bày tỏ tình đoàn kết và tố cáo các hành động quân sự nguy hiểm của Mỹ. Trên mạng Internet Trung Quốc, các thành phần dân tộc chủ nghĩa nhất đã rầm rộ lên án phát xít Mỹ và ca ngợi Iran.
Tuy nhiên, trung thành với truyền thống của mình, ngành ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi kiềm chế và tránh đả kích Hoa Kỳ một cách quá nặng nề, vì dẫu sao việc đúc kết một thỏa thuận thương mại bán phần với Washington cũng là một ưu tiên chiến lược của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Một giáo sư tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh ghi nhận, Trung Quốc đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải. Xung đột nổ ra ở Trung Đông sẽ tác hại mạnh đến các lợi ích năng lượng và ngoại giao của Bắc Kinh. Trung Quốc không muốn khiêu khích chính quyền Trump vì việc ký kết thỏa thuận thương mại vẫn là ưu tiên chiến lược của Bắc Kinh vào lúc này. Đối với Trung Quốc, chiến tranh nổ to ở Trung Đông có nguy cơ làm chao đảo kinh tế thế giới vào lúc kinh tế Trung Quốc đang phát triển khựng lại. Theo Le Figaro, ông chủ Nhà Trắng đã trấn an một phần các chiến lược gia Trung Quốc khi tuyên bố hôm 31 tháng 12 vừa qua rằng ông sẽ ký văn kiện về giai đoạn 1 của một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc vào ngày 15 tháng Giêng tới đây. Thế nhưng Bắc Kinh vẫn cảnh giác vì đã quen với những thay đổi giờ chót của ông Trump. Trước mắt là như vậy, nhưng theo Le Figaro, một số chuyên gia cho rằng trong trung hạn, khả năng xung đột Mỹ-Iran kéo dài cũng có thể có lợi cho Trung Quốc bằng cách chuyển sự chú ý của Washington ra khỏi vùng châu Á. Trong khi chờ đợi thì với hồ sơ Iran, rõ ràng là Trung Quốc không còn nằm trong tầm nhắm trước mắt của ông Donald Trump.
Như nói ở trên, tít lớn của hai tờ Le Monde và La Croix được dành cho cuộc đọ sức giữa Hoa Kỳ với Iran tập trung phân tích sự kiện Tehran pháo kích vào hai căn cứ của Mỹ ở Iraq để báo thù vụ tướng Soleimani bị thiệt mạng trong một trận không kích của Mỹ gần Baghdad.
Trong lúc La Croix tỏ vẻ hết sức lo ngại, nhìn thấy khu vực Trung Đông lâm vào hiểm cảnh do căng thẳng giữa Mỹ và Iran, thì Le Monde bình tĩnh hơn, thấy rằng hành động báo thù của Iran thực ra vẫn tương đối chừng mực để khỏi làm cho tình hình xấu đi thêm. Đối với Le Monde, lời hứa trả thù mà giới lãnh đạo Iran từng đe dọa là sẽ rất dữ dội, rốt cuộc đã chỉ gây nên những tổn thất hạn chế, không gây nên tử vong nơi lính Mỹ và cũng không kéo theo một sự leo thang quân sự trên quy mô lớn, có nguy cơ đẩy khu vực vào vòng xoáy hủy diệt với những hậu quả khôn lường. Tuy nhiên, theo Le Monde, cho dù không có nhiều ảnh hưởng về mặt quân sự, chiến dịch trả đũa do lực lượng vệ binh cách mạng Iran tiến hành mang một ý nghĩa biểu tượng quan trọng. Đây là lần đầu tiên mà Cộng hòa Hồi giáo Iran tấn công trực tiếp vào các cơ sở quân sự của Mỹ bằng các phương tiện vũ khí quy ước và dưới danh nghĩa của chính mình. Đây là một điểm khác cơ bản so với trước đây, khi Tehran không bao giờ ra mặt khi tấn công vào các đối thủ, dù đó là Mỹ, Israel hay các quốc gia vùng vịnh đối lập với Iran. Tehran luôn luôn để cho các nhóm dân quân đồng minh với Iran nhận trách nhiệm về các hành động gây hấn.
Xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran hiện nay dù mang tính chất giới hạn nhưng cũng đã khiến nhật báo La Croix lo ngại do tính bất ngờ, không tuân thủ các nguyên tắc thông thường của một cuộc chiến.
Trong bài xã luận mang tựa đề Những mảnh chiến tranh, tờ báo Pháp ghi nhận rằng cuộc xung đột nóng hiện nay giữa Mỹ và Iran đã khác hẳn những cuộc chiến truyền thống trước đây, không hề có tuyên chiến rõ ràng. Đồng thời, các cuộc đụng độ có thể nổ ra bất cứ lúc nào với rất ít thông báo hoặc cảnh báo trước. Điểm khác biệt nghiêm trọng, theo La Croix, là các cuộc chiến ngày nay thường không diễn ra trên lãnh thổ của nhau như trước đây, mà lại nổ ra trên lãnh thổ của những nước khác. Cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ với Iran lúc này đang xảy ra trên lãnh thổ Iraq. Cả Mỹ lẫn Iran đều gần như là đã khoe rằng họ khéo quản lý các cuộc tấn công và trả đũa. Thế nhưng không bên nào nói đến việc các hành động của họ lại được tiến hành trên một nước thứ ba.
Cũng trên báo Pháp, nội dung cuộc họp báo đầu tiên của cựu tổng giám đốc tập đoàn xe hơi Renault-Nissan, ông Carlos Ghosn, từ ngày ông trốn khỏi Nhật Bản trở về Liban đã được các tờ báo bình luận rộng rãi, nhất là hai tờ Le Figaro và Les Echos đã dành tít lớn trên trang nhất cho sự kiện này.
Đối với Les Echos, rõ ràng là các phát biểu của ông Ghosn là lời biện hộ của một mãnh hổ bị thương. Bị ức chế sau 13 tháng im lặng, ông Carlos Ghosn xuất hiện lần đầu tiên ở nơi công cộng như một con hổ bị thương vừa sút khỏi chuồng. Trong 2 tiếng đồng hồ và 30 phút, một người thường khi rất khuôn phép, lạnh lùng và điềm đạm đã trút ra cơn thịnh nộ mà ông tích tụ trong người kể từ khi bị bắt giữ vào tối ngày 19 tháng 11 năm 2018. Phát biểu trước khoảng 130 nhà báo mà ông đã chọn lọc kỹ lưỡng để tránh những người bị ông coi là quá khe khắt đối với ông. Carlos Ghosn khẳng định, xin trích, tôi như đã chết, bị đánh thuốc mê từ ngày hôm đó cho đến ngày 30 tháng 12 khi tôi có thể gặp lại vợ mình. Hôm nay tôi cảm thấy như mình đã sống lại. Sau đó, bằng 4 thứ tiếng Pháp, Anh, Ả Rập và cả tiếng Bồ Đào Nha là một loạt những lời tố cáo, đôi khi rất lộn xộn, nhắm vào rất nhiều người và tổ chức ở nhiều quốc gia, cáo buộc họ là đã kết tội ông một cách bất công và sau đó đã bỏ rơi ông, để ông bị gọi là truy bức và phải trải qua một con đường gọi là khổ ải trong một guồng máy tư pháp Nhật Bản, bị ông mô tả là lỗi thời và tàn bạo. Le Figaro thì nhìn thấy trong tựa lớn trang nhất là ông Carlos Ghosn tính sổ với những người đã hạ bệ ông.
Thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự qua đề tài Hạ sát tướng Iran Soleimani, phải chăng Hoa Kỳ lại phạm sai lầm chiến lược ở Trung Đông, Minh Anh biên soạn. Tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, ngày mùng 3 tháng Giêng vừa qua, tướng Qasem Soleimani chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Al-Quds của Iran bị Mỹ triệt hạ bằng thôn trên lãnh thổ Iraq. Sự việc làm dấy lên quan ngại chiến tranh giữa Mỹ và Iran bùng nổ tại Trung Đông. Vì sao Hoa Kỳ quyết định triệt tiêu vị tướng hàng đầu của Iran vào lúc này? Chế độ Tehran sẽ trả đũa Hoa Kỳ như thế nào? Phải chăng một lần nữa, vụ việc này cho thấy chính quyền Washington lại phạm những sai lầm nghiêm trọng như những đời tổng thống tiền nhiệm? Vụ oanh kích này là một mắt xích mới trong chiều dài lịch sử quan hệ hai nước. Sự đối kháng sâu xa đã có từ năm 1979. Đó chính là năm xảy ra vụ khủng hoảng con tin ở Đại sứ quán Mỹ ở Iran. 52 người Mỹ bị các sinh viên theo trào lưu Khomeini bắt giữ trong vòng 444 ngày. Và gần đây nhất là vào năm 2018, năm Tổng thống Trump quyết định rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Hạt nhân 2015 và đoạn tuyệt ban giao, mở đầu cho giai đoạn thù nghịch công khai năm 2019. Một loạt vụ tấn công các tàu chở dầu và nhất là vụ tấn công các cơ sở khai thác về chế biến dầu hỏa của Ả Rập Xê Út từ phe Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn. Thế nhưng, trước những vụ việc này, Hoa Kỳ đã có thái độ bất động. Chỉ đến khi tòa đại sứ Mỹ ở Baghdad bị tấn công, Washington mới quyết định công khai đáp trả. Theo nhận định của chuyên gia Thomas Goma, Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Pháp với báo Le Figaro ngày 4 tháng Giêng, thông điệp đưa ra rất rõ ràng. Washington chỉ đánh ngay khi các lợi ích của nước Mỹ bị xâm phạm. Cú đánh phải mang tính biểu tượng cao, đó là triệt hạ tướng Soleimani tại Iraq. Việc chọn tướng Qasem Soleimani cũng không phải là một quyết định ngẫu nhiên, bởi vì đối với Mỹ, ông Qasem Soleimani là một đối thủ đáng gờm. Với Israel, ông là kẻ thù số một. Tầm ảnh hưởng to lớn của ông trong khu vực Trung Đông là điều khiến cả Mỹ và Israel đều lo ngại, như giải thích của ông Didier Billion, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược trên đài RFI.
Ông có một vai trò hoàn toàn chủ đạo, quyết định, một vai trò cột trụ, bởi vì Soleimani là một tướng lãnh của vệ binh cách mạng, nhất là của đơn vị tinh nhuệ Al-Quds, có nhiệm vụ can thiệp bên ngoài biên giới Iran. Chúng ta biết nhân vật này, theo thời gian, đã có một tầm quan trọng đáng kể trong việc mở rộng tầm ảnh hưởng của Iran trong khu vực, chủ yếu là tại ba nước, Syria, Iraq và Liban. Vị tướng này cũng chính là người có thể nắm giữ nhiều mạng lưới, các nhóm dân quân tự vệ, những mạng lưới thân Iran nhiều nhất đang hiện diện trong khu vực.
Từ lâu trong tầm ngắm của Mỹ và Israel, nhưng quyết định có hạ sát ông hay không cho đến lúc này vẫn là một lằn ranh đỏ mà không một chính quyền Mỹ nào, từ ông George W. Bush cho đến Barack Obama, đều dám vượt qua, kể cả với chính quyền Israel của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, dù luôn tố cáo Qasem Soleimani là tác nhân chính trong việc mở rộng ảnh hưởng của Iran và các đồng minh trong khu vực. Tại sao chính quyền Mỹ lại quyết định triệt tiêu tướng Soleimani vào lúc này? Trang mạng France Culture trích dẫn lưu ý của ông Richard Haas, cựu cố vấn cho George W. Bush và hiện là chủ tịch Hội đồng Đối ngoại, cho rằng Đảng Cộng hòa tại Mỹ đặc biệt nhạy cảm với tất cả các đại diện ngoại giao của mình trên thế giới khi cho nã pháo rocket vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad hôm thứ Năm mùng 2 tháng Giêng. Phe Shia tại Iraq bị nghi ngờ hành động dưới tác động của Iran đã khơi dậy nỗi uất hận vụ bắt giữ các nhân viên ngoại giao Mỹ làm con tin ở Tehran tháng 11 năm 1979. Vẫn theo ông Hayes, quyết định gây ngạc nhiên này còn là một lời nhắc nhở đối với các nước có liên quan về năng lực tình báo và khả năng đánh có mục tiêu của Mỹ. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia Pháp, đây có lẽ còn là một thông điệp Tổng thống Mỹ muốn gửi đến các cử tri của mình, trái với những lập luận cho rằng nguyên thủ Mỹ hành động để chuyển hướng công luận về thủ tục luận tội để truất phế ông trong vụ Ukraine Gate, Khi triệt hạ Soleimani, ông khoác lên người bộ quân phục lãnh đạo quân đội, và đây cũng là cách để ông đánh bóng lại uy tín chính trị do cuộc bầu cử sắp đến gần, như nhận xét của chuyên gia Bruno Tetre thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược với France Culture.
Ceux qui disent qu'il veut chercher à éloigner, détourner l'attention.
Những ai cho rằng ông Donald Trump tìm cách chuyển hướng sự tập trung của công luận vào vụ impeachment, thì theo tôi đây là điều nhầm lẫn. Đây không phải là chủ đề chính. Ở đây, những gì ông ấy có thể phát biểu trong chiến dịch tranh cử, đó là tôi đã loại trừ được hai kẻ thù lớn của nước Mỹ, al-Baghdadi của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo và Qasem Soleimani của Iran. Tính chất biểu tượng mới là điều đáng nói. Trong một cuộc vận động tranh cử, những gì người ta muốn trình bày thường là những biểu tượng. Do vậy, ông ta có thể nói là tôi đã làm tốt hơn Obama. Tôi đã tiêu diệt được hai người, rằng tôi rất tích cực. Do vậy, với ông Trump, sự việc có thể dừng lại ở đây.
Donc, ça peut s'arrêter là pour Trump.
Đâu là hệ quả của một quyết định phiêu lưu như lời chỉ trích của Trung Quốc nhắm vào chính quyền Donald Trump? Liệu lời kêu gọi trả thù Mỹ tại Iran và nhiều nhóm lực lượng thân Iran có sẽ dẫn đến chiến tranh giữa Mỹ và Iran hay không? Về điểm này, giới chuyên gia tại Pháp đều cùng có chung nhận định. Cả Mỹ lẫn Iran đều không muốn có một cuộc đối đầu trực diện. Dù vậy, ông Thomas Goma trên Le Figaro cũng lưu ý rằng không nên xem nhẹ năng lực quân sự của Tehran.
Chế độ Tehran theo đuổi một chiến lược tấn công có khả năng hành động, kết hợp cả ba cấp độ. Đó là khủng bố nhà nước cho mục tiêu đối ngoại, thực hiện chiến tranh bất cân xứng, không đối đầu trực diện để tạo ảnh hưởng khu vực. Và cuối cùng là sử dụng tên lửa đạn đạo để chạy đua với các cường quốc. Đó còn là một chế độ cho thấy rõ khả năng lập kế hoạch và tiến hành các chiến dịch phức tạp. Nhưng Tehran thường có xu hướng đẩy quá xa các lợi thế của mình. Vì vậy, Hoa Kỳ mới giáng cho một đòn nặng nề khi tiêu diệt viên chỉ huy quân sự nổi tiếng nhất của chế độ này.
Mạng lưới các dân quân tự vệ, các lực lượng quân sự thân Iran mà tướng Soleimani tạo dựng trong suốt 4 thập niên qua có thể sẽ là một công cụ hữu ích để Iran trả thù cho ông. Ăn miếng trả miếng, biểu tượng phải trả bằng biểu tượng, giáo chủ Ali Khamenei tuyên bố, nếu Mỹ hạ tướng Soleimani, một biểu tượng của Iran, thì các mục tiêu quân sự, các đại diện ngoại giao, đối tác hay đồng minh như Ả Rập Xê Út, Israel v.v. những nơi nào có ý nghĩa biểu tượng của Mỹ sẽ là những mục tiêu trả đũa của Iran. Vụ hạ sát này còn làm dấy lên làn sóng bài Mỹ tại Trung Đông mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhà xã hội học và chính trị học bà Madnaj Shirali trên đài France Culture ngày 6 tháng Giêng khẳng định tình hình bất ổn tại Trung Đông hiện nay trách nhiệm chính thuộc về Hoa Kỳ.
Je pense que les Américains, depuis la chute de Saddam Hussein jusqu'aujourd'hui, ont fait.
Tôi nghĩ là kể từ khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ cho đến nay, người Mỹ đã phạm phải nhiều sai lầm nghiêm trọng trong khu vực. Hoa Kỳ có một trách nhiệm rất lớn về sự bất ổn tại đây. Chính họ đã mang lại cho các giáo chủ Iran khả năng can thiệp vào trong khu vực. Nếu như người Mỹ không quản lý khu vực Trung Đông kém cỏi như thế, thì các giáo chủ Iran cũng không thể nào có nhiều quyền lực trong một chương mực nào đó trong khu vực.
Puissant dans certaines mesures dans la région.
Về phần mình, chuyên gia Richard Hayes cũng có đồng quan điểm khi cho rằng ông Donald Trump và bộ máy chính quyền hiện nay đã phạm phải một điều dại dột không thể nào dung thứ và đã nhằm mục tiêu đối đầu. Trung Đông là một chiến trường đầy bẫy mìn và chẳng mang lại chút lợi ích gì cho nước Mỹ. Ông Haas cho rằng chính quyền Obama đã có quyết định đúng đắn khi xoay trục sang châu Á. Nước Mỹ đã có thể tự cung tự cấp về dầu hỏa và khí đốt nhờ vào kỹ thuật chiết xuất khí đá phiến. Mọi cuộc đấu của thế kỷ 21 này sẽ diễn ra tại châu Á chứ không phải là ở Trung Đông. Chính quyền Washington lẽ ra phải chú trọng nhiều vào tham vọng của Trung Quốc tại châu Á và các đe dọa từ Nga ở châu Âu hơn là chảo lửa Trung Đông lúc nào cũng chực chờ bốc cháy.
Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội qua đề tài Tại Việt Nam, điện than phải tạm lùi một bước trước đòi hỏi phát triển bền vững và sức khỏe cộng đồng. Trọng Thành thực hiện với phần nhận định của bác sĩ Trần Tuấn và giáo sư Nguyễn Ngọc Trân.
Tạp chí xã hội. Kính thưa quý vị, trong những năm gần đây, áp lực tăng trưởng kinh tế tăng cao, đòi hỏi lượng điện phải tăng đột biến, khiến Việt Nam ngày càng ngả hẳn vào vòng tay điện than, một trong những thủ phạm làm ô nhiễm không khí và tạo khí thải gây hiệu ứng nhà kính đáng sợ. Tưởng như không có con đường nào khác, thế nhưng trong năm 2019 vừa qua, một vận hội mới dường như đang mở ra. Tiến trình giãn từ điện than có thể sẽ diễn ra sớm hơn nhiều so với dự kiến. Nhiều yếu tố cho thấy điện than đang phải tạm lùi một bước trước đòi hỏi của giới bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, đây rất có thể chỉ là một bước lùi chiến thuật của các thế lực muốn thúc đẩy điện than đến cùng. Trong hội nghị tổng kết hoạt động năm của ngành công thương vào ngày 27 tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, xin trích, cần tiếp tục đẩy mạnh các dự án đang làm, nhưng nếu tiếp tục phát triển các dự án điện than mới, dư luận không đồng tình. Phát triển mới phải theo hướng năng lượng xanh. Sau hội nghị tổng kết ngành công thương, ngày 30 tháng 12, những người đứng đầu và đại diện cho nhiều liên minh, mạng lưới các tổ chức phi chính phủ đã nhóm họp ra tuyên bố mang tên Hà Nội, hoan nghênh ý kiến của Thủ tướng Phúc.
Tuyên bố Hà Nội về việc xây dựng các nhà máy điện than trên lãnh thổ Việt Nam, ủng hộ chính quyền các tỉnh Bạc Liêu, Long An, Huế, Tiền Giang đã mạnh dạn bác bỏ các dự án nhiệt điện than bố trí tại các địa phương theo quy hoạch điện 7 điều chỉnh do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký năm 2016 để thay thế bằng các nguồn năng lượng sạch hơn, đồng thời nêu ra danh sách 14 dự án điện than với công suất tổng cộng là 17.390 MW, tương đương với hơn 1/3 tổng công suất điện hiện có tại Việt Nam cần tạm dừng triển khai.
Nhóm các tổ chức dân sự ra tuyên bố Hà Nội cũng yêu cầu chính quyền buộc các nhà máy nhiệt điện phải công khai dữ liệu quan trắc môi trường, nước thải, khí thải tới người dân và công chúng để bảo đảm công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình. Các tổ chức dân sự yêu cầu người dân và các tổ chức đại diện cho người dân phải có quyền được tham vấn về các dự án năng lượng ngay từ khâu lập kế hoạch để tránh tình trạng người dân bị chính quyền các cấp đặt trước sự đã rồi.
Hội nghị tổng kết ngành công thương ngày 27 tháng 12 năm 2019 quả thật đầy kịch tính. Ngay sau hội nghị đặc biệt này và trước khi tuyên bố Hà Nội về điện than của nhóm các tổ chức dân sự được đưa ra, thì giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Trân, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước đã có một bài viết trực diện hiếm thấy. Giáo sư Trân đã nói đến trách nhiệm của Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Trong bài Bộ Công Thương, Điện than và Nghị quyết 120 NQCP, giáo sư Nguyễn Ngọc Trân đã phê phán một luận điểm phổ biến thường được giới chủ trương phát triển điện than, bất chấp các hệ quả môi trường sức khỏe đưa ra để biện minh cho loại hình năng lượng này, được Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam nhắc lại trong hội nghị. Đó là trong hiện tại hệ thống điện quốc gia hầu như không còn dự phòng. Luận điểm nói trên ngụ ý như vậy, điện than bắt buộc phải khẩn trương trở thành giải pháp chủ đạo. Theo tác giả, với lập luận nói trên, giới chủ trương ôm chặt điện than đã tìm cách lẩn tránh trách nhiệm trong việc trong một thời gian dài họ đã viện nhiều lý lẽ để từ chối năng lượng tái tạo, trước tiên là năng lượng gió và năng lượng mặt trời, cũng như trong việc đã không thực sự tạo điều kiện để các nguồn năng lượng tái tạo kết nối với mạng lưới điện toàn quốc trong thời gian gần đây khi điện mặt trời phát triển đột biến. Mặt khác, lập luận này cũng nhằm tạo một thứ áp lực để người đứng đầu chính phủ chỉ đạo một số tỉnh phía Nam không được phép phản đối nhiệt điện than. Sự chuyển biến trong nhận thức của người đứng đầu chính phủ Việt Nam về các nhà máy điện than không được dư luận đồng tình do ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe môi trường, một phần là kết quả của các vận động bền bỉ của hai mạng lưới liên minh cổ vũ cho năng lượng tái tạo và liên minh phòng chống các bệnh không lây nhiễm trên các mạng truyền thông xã hội, trên báo chí chính thống cũng như trực tiếp với các cơ quan chính quyền. Bác sĩ tiến sĩ Trần Tuấn, thành viên sáng lập Liên minh phòng chống các bệnh không lây nhiễm Việt Nam nhận xét.
Về vấn đề năng lượng ở Việt Nam thì rõ ràng từ khi mà chính phủ ra cái kế hoạch điện 7, trong đó có cơ cấu các cái nguồn sản xuất điện của Việt Nam từ năm 2015 đến 2030. Ý lúc đó chúng tôi có tham gia vào và nhận thấy rằng là có một cái sự lệch lạc trong cái đường lối khi mà đẩy mạnh cái sự phát triển của nhiệt điện than và không chú trọng đến các cái nguồn năng lượng tái tạo. Sau thời gian đó thì đã có những các cái lên tiếng rất là mạnh mẽ ở các cấp độ khác nhau. Lúc đó thì các tổ chức xã hội dân sự chủ yếu tập trung vào thông qua một cái mạng lưới gọi là cái liên minh về vận động chính sách phát triển năng lượng tái tạo mà điều phối là tổ chức Green ID. Liên minh phòng chống bệnh không lây nhiễm lúc đó cũng bắt đầu tham gia vào với vấn đề là xem xét về vấn đề sức khỏe của các nguồn sản xuất điện mà gây ô nhiễm, trong đó đặc biệt là nhiệt điện than. Thế thì cái tiến trình vận động liên tục để làm sao giảm cơ cấu nhiệt điện than và tăng cái nguồn điện năng lượng tái tạo ấy là đã diễn ra tương đối mãnh liệt và ngày càng tăng. Thì chúng tôi có thể tóm lược lại là thế này. Một là bản thân về phía chính phủ ở cấp độ thủ tướng thì đã được tiếp nhận thông tin và cũng đã có một sự chuyển hướng là nhiệt điện than là một cái nguồn năng lượng bẩn, có nguy cơ đối với sức khỏe và môi trường, cho nên không thể cho phát triển trong tương lai. Chính vì thế mà cái liên minh phối hợp đưa ra cái kiến nghị Hà Nội là ủng hộ vấn đề đó. Cái quan trọng là các liên minh này lần đầu tiên là phối hợp với nhau và dùng cách tiếp cận là lên tiếng một cách chính thống và gửi đến các cơ quan cao nhất, đáp ứng ngay với lại cả các cái sự phản ứng tích cực từ phía chính phủ, và đồng thời cũng để mà ngăn chặn ngay các cái thế lực mà đang vận động cho nhiệt điện than quay lại. Cho nên chúng tôi đánh giá là đây là một tín hiệu tốt, một cách làm tốt, cũng là một cách thể hiện cái sự quan tâm của cái khối sở dân sự một cách nó mang tính gọi là công khai, dân chủ vào cái tình hình hiện nay.
Tuy lạc quan nhưng bác sĩ Trần Tuấn cũng tỏ ra rất thận trọng. Đối với ông, phản ứng nói trên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho dù có phần ngả về phía năng lượng tái tạo nhưng chính phủ dường như vẫn trong thế nước đôi.
Chính phủ dường như là vẫn đang ở cái thế nước đôi. Một mặt cũng mở ra chấp nhận cái việc gọi là phát triển năng lượng tái tạo, trong đó đặc biệt là cái điện mặt trời, nhưng đồng thời vẫn lại cứ tiếp tục theo cái kế hoạch xây mới, và trước đây theo cái kế hoạch ấy là dự kiến là 43 nhà máy điện xây mới, mà gần đây thì nhận thấy rằng là dự kiến là đến năm 2030 ấy, là vào khoảng 51 cái nhà máy điện mới, máy nhiệt điện than ấy.
Điện than ngày càng bị lên án mạnh mẽ. Cùng lúc đó, năm 2019 vừa qua chứng kiến một bước thay đổi chưa từng có trong lịch sử năng lượng Việt Nam. Công suất điện mặt trời lắp đặt mới tăng gấp hơn 50 lần so với năm 2018, với khoảng 4.500 MW, chiếm khoảng 10% công suất điện toàn quốc, gấp 5 lần so với dự kiến trong quy hoạch điện 7. Điện mặt trời từ chỗ là một nguồn năng lượng lép vế hết sức bị coi thường, đang bật lên như một nguồn năng lượng bổ sung hàng đầu, bù đắp vào nguồn thiếu hụt điện năng với công suất ước tính hàng nghìn MW một năm. Tuy nhiên, điện mặt trời trong năm 2019 vừa qua đã trở thành giấc mơ dang dở, thậm chí nỗi khổ ải của không ít nhà đầu tư. Bài Bỏng vì điện mặt trời trên báo Trong Nước tổng kết cụ thể là sự phức tạp như đánh đố của hệ thống luật dưới luật khiến hiện nay 290 dự án điện mặt trời khác nhau đang đề xuất bổ sung quy hoạch với tổng công suất tương đương khoảng 25.000 MW đang dài cổ chờ. Trang mạng của báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổng hợp 3 loại ách tắc chính, đó là tắc về quy hoạch, tắc giá và tắc lưới. Không chỉ các dự án điện mặt trời mới tắc triển khai vì không có trong quy hoạch, các dự án điện mặt trời đang được triển khai cũng gặp khó khăn vì cho tới giờ vẫn chưa biết tính giá nào. Và nhiều nhà máy điện mặt trời đã đi vào hoạt động cũng lại không thể hoạt động hết công suất do nguy cơ quá tải hệ thống đường dây truyền điện. Trước áp lực của giới bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh điện mặt trời ngày càng có tiềm năng phát triển trong xu thế chung toàn cầu, các thế lực ủng hộ điện than tại Việt Nam phải chấp nhận tạm lùi một bước. Nhưng điện mặt trời, động lực chủ yếu của năng lượng tái tạo tại Việt Nam, hiện đang gặp phải hàng loạt rào cản về pháp lý và hành chính đủ loại. Bên cạnh tình trạng vỡ quy hoạch, cơ sở hạ tầng lưới điện không chuẩn bị kịp với sự phát triển đột biến của điện mặt trời vốn bị coi nhẹ trong một thời gian dài. Nhiều nhà quan sát cho rằng chính cơ chế xin cho hiện nay trong ngành điện lực tiếp tục là một trở lực chính đối với năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Một số người thậm chí còn nghĩ đến việc tại Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam có nhiều thế lực muốn bằng mọi cách giữ cho điện than có tỷ trọng cao nhất có thể trong quy hoạch điện 8 đang được xây dựng, dự kiến hoàn tất vào mùa thu năm nay. Và điều này đối với họ chỉ có thể được nếu điện do năng lượng tái tạo nói chung, điện mặt trời nói riêng phát triển càng chậm càng tốt. Có nghĩa là năm 2020 đáng lẽ sẽ phải là năm bùng phát năng lượng tái tạo, với đà phát triển thuận lợi hiện nay rất có thể sẽ trở thành một năm chững lại chỉ với hy vọng giải tỏa hết công suất hiện có. Và Việt Nam trong một thời gian dài sắp tới vẫn sẽ còn bị đặt trong tình trạng đầy nghịch lý, đó là hầu như không có dự phòng về điện, trong lúc mà một bộ phận những người muốn đầu tư vào điện gió, điện mặt trời sẽ phải nản lòng bỏ cuộc vì vô vàn trở ngại từ phía chính quyền. Nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi, tạo các rào cản về pháp lý và hành chính đủ loại để hạn chế điện mặt trời phải chăng nằm trong toan tính câu giờ của những người chủ trương phát triển điện than đến cùng hiện nay.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ chọn con đường hòa dịu với Iran sau vụ bắn tên lửa vào căn cứ của Iraq. Trong vụ tranh chấp đất đai tại xã Đồng Tâm, Hà Nội, 3 cảnh sát và 1 người dân thiệt mạng theo như Bộ Công an Việt Nam. Còn tại Pháp lại thêm một ngày hành động mới để đòi bỏ dự án cải tổ hưu trí. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, châu Âu như dã tràng xe cát trong cuộc đọ sức giữa Hoa Kỳ với Iran. Theo dòng thời sự, phải chăng Tổng thống Trump hạ nhiệt với Iran vì chiến dịch tranh cử ở phía trước? RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ thủ đô Washington. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo như thường lệ, mời quý vị đón nghe tạp chí Người Pháp nước Pháp của Thanh Phương qua đề tài 5 năm sau vụ Charlie Hebdo, nước Pháp vẫn sống dưới mối đe dọa khủng bố. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị ngày mai.